60 hàng thanh văn A La Hán nhận thức vạn pháp qua ngã không pháp hữu.
Nói tới nhất cái chủ trí là chỗ này là cái chỗ khó nè. Đại chúng nhớ trí của Phật học nó có 3 cái thứ trí. Cái hàng thanh văn á thì là họ thường thường là họ sử dụng về pháp, về pháp nhãn. Thì cái người thanh văn rất là hàng A La Hán á, có cái trí gọi là cái nhất thiết, nhất thiết trí, tức là cái trí mà nhìn vạn pháp mà họ nhận thức được cái chủ yếu mà cái người thanh văn nhận thức được là vấn đề ngã không, ngã không. Nên nhớ rằng Phật học nó có 2 cái từ mà tất cả mọi người mà dính mắc cái trong 2 cái từ là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là có vạn pháp, cái ngã, cái bản ngã, cái ta, cái con người là có thật, thì ta gọi đó là chấp ngã. Còn cái chấp thứ hai là chấp vạn pháp sự vật hiện tượng bên ngoài là có thật, đây gọi là chấp pháp. Thì tất cả những cái tội lỗi của con người mà tạo tác cái trên cõi đời này thì nó diễn biến ra thiên hình vạn trạng. Nhưng mà cái nguyên nhân mà để nó làm ra những cái điều sai trái tội lỗi á, giết hại cho nhau, triệt hạ nhau rồi khi diệt nhau đó, là không ngoài 2 cái ý niệm đó, tức là chấp ngã và chấp pháp. Mà tu theo đạo Phật, cái người mà đạt tới cái quả vị thanh văn thì người đó phải có cái trí tuệ nhận thức được là ngã, về ngã là gọi là ngã không. Ngã không nghĩa là thấy được cái bản ngã con người, thực chất của con người, của bản ngã là không có gì, gọi đó là gọi là ngã không. Mà muốn được có cái trí tuệ mà nhận thức được, là nhận thức phân tích được con người vốn không có gì, thì cái người đó có được cái trí gọi là nhất thiết trí, nghĩa là nhìn tất cả vạn pháp rồi tư duy vạn pháp mà trong đó có con người, thì cái người thanh văn, cái người tiểu thừa đó, họ tư duy, họ quán chiếu, họ nhận thức được rằng con người là không có thật, con người rất giả tạm, rất mục mở, rất mong manh, rất tạm bợ, như bọt như bèo, như ánh nắng chập chờn, như là tranh với nước, như là luôn tổn ở trong không. Cho nên có đó rồi mất đó, sanh đó rồi lão bệnh tử diệt vong đó. Thì cái trí tuệ của người A La Hán, của người tiểu thừa được cái trí tuệ thì họ xoáy vào cái chỗ ngã không mà nhận thức được cái đó. Vì vậy mà hồi xưa đã có những cái hàng mà A La Hán mà họ chứng đạo rồi á, lại họ chán đời quá đi, chán đời ghê gớm lắm. Bây giờ thấy ngã không, mà ngã này phân tách ra là 36 vật nhân: tóc, lông, răng, móng, là ghèn, cháo, nước tiểu, nước giải, tâm can, tỳ, phế phận, mỡ, đại tàng, tiểu tàng, bàng quang, tam tiêu, dân dân, lũ tàng, ngục phủ, đều là như vậy. Họ có cái trí quán chiếu nhận thức như thế, thành họ chán đời. Cho nên là có những vị tâm ra là mướn người ta giết mình chết, rồi tôi có gì đó, các vị cứ lấy. Tài sản của tôi mà nếu có cái gì, cái sở hữu của tôi cần dùng có gì, các vị cứ lấy, miễn giết dùng tôi được thôi. Bởi vì tôi chán đời quá rồi, tôi thấy cái thân này giống như là sau này các vị tổ ta làm cái thân này gọi là vì bao cốt nhục lung huyết, nó là một cái đải da, nó đựng tất cả những cái máu mủ, xương gân, tóc lông, răng móng, hôi tanh nhơ nhớp, không có bao lâu rồi nó tiêu tan, nó thành thân, nó thành tro bụi thôi, thành ra là chán đời. Mỗi người ta biết, do đó mà Đức Phật mới có chế ra một cái giới cho các hàng tu sĩ là giết người thì mang tội sát sanh, mà mình giết mình cũng mang tội sát sanh, hoặc là muốn người ta giết cho mình chết, như trường hợp các vị mà họ thấy được cái ngã không đó, họ chán đời, họ muốn người ta giết đó, cũng mang tội sát sanh. Vì vậy cho nên bất cứ một cái lý do nào là con người không có thể tự hủy diệt, thì cái giới đó là nguyên do, là do cái hàng thanh văn họ thấy được, họ quán chiếu được cái ngã không, tức là vô thường, khổ không, vô ngã là bất tịnh, quá xấu xí đi. Thành ra thành tựu được cái trí như vậy gọi là nhất thiết trí, là của trí của người thông văn, nhận thức được ngã không. Nhận thức được ngã không nhưng mà họ còn kẹt một cái là pháp, họ cho rằng là pháp có. Mà chữ pháp ở đây chính là bồ đề và niết bàn. Cho nên là hàng thông văn á, họ muốn chết, muốn hủy mình để được chính cái bồ đề niết bàn, chứ không muốn sinh hoạt ở trong cái trần gian nhiều đau khổ này nữa, với cái thần tướng đại thất đại hô tăng này nữa, mà muốn được niết bàn. Thế thì hàng thông văn tôi gọi là chấp pháp là cái đó đó. Mà cái này á, về cái mặt tăng ni là phải học sâu á. Nhất thiết trí đây là nhìn giả pháp một cách tổng quát, nhưng mà cái xoáy vào chỗ sâu của tổng tâm của hàng thông văn là họ thấy được cái tư duy về cái bản ngã về con người không. Cho nên họ đạt được cái ngã không, vì vậy họ chán nản, họ tiêu cực, thậm chí muốn người ta giết mình hoặc mình giết mình, là nói được ngã không thôi. Còn họ cho rằng pháp có, nhưng mà cái chữ pháp có đây là không phải là họ thấy giả pháp là có đâu nha. Cái chỗ này là học mà không có tới thì nói cả lòng vòng không trúng kinh. Pháp có đây có nghĩa là cái pháp đây là chỉ cho cái pháp bồ đề niết bàn, họ cầu mong cái đó, chứ không phải là họ nhìn núi sông đất liền cỏ cây hoa lá trời xanh mây nước là có cái đó. Phải nếu họ nhìn cái đó là có thật là họ mê muội giống như phàm phu chạy theo danh, theo lợi, theo tài, theo sắc để rồi nướng mình vào trong cái ngũ dục lạc đó. Chứ họ không có bỏ, mà họ tu hành họ yếm thế đâu. Nếu họ thấy giảm pháp núi sông đất liền trời trăng mây nước nhà cửa sự nghiệp là có thì họ không có bỏ để họ yếm thế đâu. Cho nên cái chữ pháp hữu ngã không, pháp hữu của hàng thông văn là pháp đây là chỉ cho bồ đề niết bàn. Họ muốn bỏ cái thân này, thân ngũ uẩn, cái thân thất đại hôi tâm nhơ nhấp bọt bèo tạm bợ mục rã này để mà được có bồ đề niết bàn. Thế thì nếu mà nghe qua đấy thì thông thường đại chúng ai nghe qua như vậy cũng nói mấy ông thanh văn họ nói muốn vậy là trúng cái gì. Nhưng mà về học về đại thừa tư tổ thì nói vậy là sai lầm rất là lớn. Đối với đại thừa là bồ đề tự tánh, niết bàn là niết bàn tự tánh. Khi nào trí huệ anh nhận thức được chân lý toàn diện thì anh có bồ đề, chứ cái bồ đề nó không phải ở bên ngoài mà anh tìm ở đâu có. Cho nên anh mong cầu cái quả bồ đề bất cứ ở đâu, từ đâu đều là sai lầm chân lý, không bao giờ có được bồ đề. Niết bàn cũng vậy, niết là không, bàn là tham, không tham là người nào không tham hoàn toàn là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, người nào hoàn toàn không có sân, từ sân thô bạo tới sân như thế, không có sân là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si, người nào không có một chút si mê nào đối với chân lý thì người đó có niết bàn. Mạng nghĩa kiến phẫn hận phu não tạch sang cũng nói như vậy, nghĩa là không có vô minh về não là người đó có niết bàn. Chứ còn cầu ở đâu, cầu bồ đề ở đâu, không có ở đâu hết. Bồ đề niết bàn vô tại vô bất tại, không ở đâu hết. Mà không ở đâu thì chẳng có bồ đề niết bàn, không ở trong con người nào hết. Nhưng mà không có con người nào là không có bồ đề niết bàn. Vì vậy cho nên tùy kỳ tâm tịnh là phát tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, trước sau như một. Ta học kinh này nè, hễ tâm ta tịnh thì ta có cõi bồ đề niết bàn thanh tịnh. Người nào muốn có cõi bồ đề niết bàn thanh tịnh, trước hết phải tự thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình không thanh tịnh không bao giờ cầu ở đâu có. Do đó cho nên có câu rằng trì khai trì bất đã nghiệp mà trì thành nghiệp tự ai. Anh đào ao anh đừng cần khỏi cần mong chờ canh sao gì hết, miễn là cái ao của các anh xong hoàn thành rồi, nước trong nước lặng rồi thì canh sao sẽ rọi vào mà thôi. Trên đường tu hành các vị đừng mong cầu bồ đề niết bàn gì hết. Khi nào tâm các vị thanh tịnh thì bồ đề niết bàn nó sẽ tự đến, tự có ở nơi trong tâm các vị mà thôi. Do đó cho nên cái lỗi của hàng thanh văn á là phá được cái ngã, nghĩa là nhận thức chán trường được cái bản thân này của con người này là tạm bỡ, là mong manh, là ô uế, là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nhưng mà còn chấp cái tham nó khó chỗ đó nữa. Cho nên tôi nói đại chúng nghĩa là các vị để học kinh á, tu hành là tu, nghe chánh pháp là nghe, học chánh pháp là học, hành chánh pháp là hành, làm tất cả những điều gọi là thiện sao, nhưng mà không bao giờ mong cầu, không cần cầu bồ đề niết bàn gì hết. Phải mà miễn là các vị không như từ được quá giải được phiền não của mình là tự các vị bồ đề nhất bàn của tự các vị nó đi lên lên lần lần giống như cái hàng thủy biểu hả, nóng là nó cứ cái thủy lần nó đưa lên thôi à, nó lần lên à, mà lạnh là cái thủy lần đó nó mực thủy lần nó tụt xuống thôi à. Thế vô minh phiền não mà nhẹ đi thì là cái giải thoát an lạc nó nâng lên. Mà phiền não vô minh mà cứ chữ mấy đánh đập thì là cả ngày trong nhà thì là cái an lạc có sụp xuống giống như là lạnh thì là cái hàng thực biểu nó sụp xuống độ nha. Thế thì đó là với cái trí nha.